Kính thưa cộng đoàn, trong tác phẩm của những người con hiếu thảo thì có mẫu gương của một nàng dâu trong hoàn cảnh đói kém đã lấy chính thịt của mình để nuôi mẹ chồng. Câu chuyện cảm động đó được ghi vào trong sử thi, trong sách vở, trở thành bài học cho con người. Và nếu như cộng đoàn để ý, ta thấy trên áo lễ của một số cha có thêu hình của một con chim bồ nông đang mổ chính máu cổ của mình để nuôi những con chim con đang há họng chờ thức ăn mẹ cung cấp. Hình ảnh đó có thể ta không bắt gặp trong cuộc sống thực tế, nhưng nếu ta quan sát đời thường, hình ảnh của một bầy gà con ta thấy rất đẹp. Mẹ gà bới được thức ăn thì không bao giờ ăn, luôn luôn công cái miếng mồi đó và gọi đàn con của mình đến. Khi con gà chưa có khả năng đào bới để tự tìm thức ăn cho mình, gà mẹ nuôi bầy gà con cho đến khi bầy con đủ lông đủ cánh. Ta quan sát thiên nhiên, ta cũng bắt gặp những điều kỳ thú như vậy. Và trong đời sống của con người, chúng ta càng cảm nhận tình yêu thương là điều gì đó quan trọng lắm. Người ta không thể sống được nếu không được yêu thương và không yêu thương được. Mình không yêu được ai và cũng chẳng ai yêu được mình. Cuộc đời trở nên một ốc đảo, trở nên cằn cỗi, trở nên vô vị và trở nên vô dụng. Cuộc đời đánh mất ý nghĩa. Chẳng vì thế mà các nhà tâm lý bảo rằng con người ta sinh ra là để yêu và được yêu. Điều đó phù hợp trong quy luật tâm lý, điều đó phù hợp và ta có thể cảm nhận được bằng chính kinh nghiệm đời thường của chúng ta. Và chính điều đó cũng là hình ảnh cụ thể để diễn tả một cái cảm nhận sâu hơn, vượt khỏi thực tại của đời thường, đó là cảm nhận đức tin. Thiên Chúa được gọi bằng nhiều danh xưng, nhưng đối với Thánh Gioan, Ngài định nghĩa Thiên Chúa đơn giản: Thiên Chúa là tình yêu. Theo nghĩa triết học, người ta hay nói phân biệt chữ là và chữ có. Là thì mãi mãi còn, tôi là người. Và khi tôi không còn tất cả những gì tôi không còn nữa, sức khỏe không còn, sắc đẹp không còn, địa vị không còn, tiền bạc không còn, không còn gì cả, tôi vẫn là người. Cái là ở với chúng ta mãi mãi và làm nên đời sống của chúng ta. Còn cái có thì rất tương đối. Nay còn, mai mất. Nay tôi có nhà, mai tôi đi ở thuê. Nay tôi có sắc đẹp, mai tôi trở nên xấu xí. Nay tôi có địa vị, mai tôi trở về kẻ bình dân. Chúng ta thấy Thánh Gioan không diễn tả Thiên Chúa có tình yêu, không. Thánh Gioan bảo rằng Thiên Chúa là tình yêu. Bản chất của Ngài là tình yêu, mãi mãi Ngài là tình yêu. Và vì Ngài là tình yêu cho nên Ngài thông ban tình yêu của Ngài cho con người. Thông ban tình yêu ấy như là nhựa sống từ thân cây đổ xuống các lá các cành để nuôi dưỡng toàn thể cây. Thiên Chúa nuôi dưỡng con người bằng tình yêu của Ngài. Và thưa cộng đoàn, tình yêu lại là điều hết sức gọi là trừu tượng, không thấy rõ được, không cân đo đong đếm được. Tình yêu nặng mấy mươi cân không đong đếm được. Thiên Chúa yêu con người, nuôi con người bằng tình yêu, và tình yêu đó cụ thể lắm. Con chỉ xin được diễn tả một nét cụ thể của tình yêu nơi Thiên Chúa thôi, đó chính là việc Ngài trao ban chính con một của mình. Và khi trao ban con một thì con một hoàn toàn trở nên quà tặng, con một trở nên tấm bánh, con một trở nên lương thực để nuôi dưỡng con người của mọi thời đại. Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể để Ngài diễn tả tình yêu đó, một tình yêu có tên gọi là Giêsu, một tình yêu có tên gọi là thánh thể, một tình yêu có tên gọi là trao ban, một tình yêu được mời gọi hãy cầm lấy mà ăn, này là mình thầy. Chúng ta cử hành thánh lễ mừng kính thánh thể của Chúa để chúng ta cùng nhau nói với nhau, chia sẻ với nhau, mời gọi nhau đến mà cảm nhận tình yêu Thiên Chúa dành cho tất cả và từng người chúng ta. Thiên Chúa không loại trừ một ai khỏi bàn tiệc tình yêu của Ngài. Thiên Chúa giang rộng vòng tay đón nhận tất cả, mời gọi đến để được Chúa yêu thương và đến để đáp lại tình yêu thương của Thiên Chúa. Cho nên ngày hôm nay khi một vị luật sĩ đến hỏi Chúa Giêsu, thưa thầy, trong các điều răn nào trọng nhất? Hỏi như vậy là để đánh đố, hỏi như vậy là để thử thách, hỏi như vậy là để bắt bẻ. Bởi vì trong cả mấy trăm điều luật, hỏi một điều. Câu trả lời ở đây của Chúa Giêsu không phải câu trả lời đúng sai, mà là một câu trả lời mang tính cách sống chết. Chúa Giêsu trích lời của đệ nhị luật: nghe đây hỡi Israel, Đức Chúa là Thiên Chúa duy nhất, hãy yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của anh em hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực anh em, và yêu mến người thân cận như chính mình. Đạo của chúng ta nếu phải tóm lại thì chỉ có vậy thôi. Tất cả được gồm tóm trong lời của đệ nhị luật mà hôm nay Chúa Giêsu lặp lại: yêu Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người xung quanh như chính bản thân của ta. Đạo của Chúa chỉ có thế. Thế nhưng để sống được sứ điệp yêu thương này, chúng ta thấy có đơn giản đâu. Yêu người khác như chính mình, nhưng mà trong cuộc sống ta thấy sao để yêu người khác khó thế. Muốn yêu cũng không yêu được, sống khó chịu, sống kỳ cục. Cho nên giới luật yêu thương tưởng chừng là đơn giản, nhưng là một thách đố cả đời sống Kitô hữu. Chúa Giêsu đã diễn tả tình yêu bằng cách trao ban chính bản thân của mình. Ngài cúi mình rửa chân cho từng môn đệ, là Thầy, là Chúa mà rửa chân cho từng môn đệ của mình, rồi trao ban chính sự sống của mình cho tha nhân. Và đời sống của mỗi người Kitô hữu chúng ta cũng là những nỗ lực mỗi ngày để họa lại hình ảnh của Thầy, để sống tình yêu như Thầy, có nghĩa là để phục vụ anh em. Ngày hôm nay ngôn ngữ phục vụ đó đang bị lạm dụng. Ta đi ngang cây xăng, phục vụ 24/24, dĩ nhiên là phục vụ, nhưng mà tất cả đều được thương mại hóa, tất cả đều nhắm moi túi tiền của người khác. Còn Đức Giêsu, Thầy đến với anh em như một người phục vụ không công, phục vụ vô điều kiện, phục vụ đến độ quên mình. Người Kitô hữu nếu phải định nghĩa với một danh hiệu khác thì phải gọi chúng ta là những người phục vụ. Và rồi mỗi ngày chúng ta lại nỗ lực không chỉ để phục vụ, mà họa lại hình ảnh của Thầy ở một nét đặc trưng khác nữa, là trở nên tấm bánh. Ta có trở nên tấm bánh cho tha nhân chưa? Đời sống của ta có hữu ích cho anh chị em của mình chưa? Tôi sống có phục vụ anh chị em tôi không? Tôi sống có làm cho anh chị em tôi vui không? Tôi sống có làm cho anh chị em tôi được triển nở không? Hay tôi đang rào đón, đang ép buộc, tôi đang làm cho anh chị em tôi phải khốn khổ, phải chịu đựng tôi? Chòm xóm láng giềng chung quanh tôi có hãnh diện vì tôi không? Có vui với tôi không? Có sống chan hòa với tôi không? Hoặc tôi có vui, tôi có chan hòa được với chòm xóm không? Mà nói chòm xóm có vẻ vẫn còn xa lạ. Chỉ ngay trong gia đình của tôi thôi, một gia đình nhỏ bé, bố mẹ và con cái, chúng tôi đã thực sự trở thành tấm bánh cho nhau chưa? Người vợ có trở thành tấm bánh cho chồng chưa? Người chồng có trở thành tấm bánh cho vợ chưa? Có nghĩa là thuộc về nhau và làm cho nhau được sống và sống dồi dào. Chúng ta suy niệm những điều ấy trong thánh lễ này, thánh lễ dành riêng biệt kính thánh thể của Chúa, nhân dịp chúng ta hướng về đại lễ mình và máu thánh Chúa vào Chúa Nhật tới, và cũng là ngày quý ông trong ban thừa tác viên dành những giây phút tĩnh lặng để nhìn về thừa tác vụ phục vụ của mình. Thừa tác viên là những người được chọn giữa cộng đoàn, được chọn trong cộng đoàn dân của Chúa để trở nên những người phục vụ theo gương của Thầy, trở nên những con người phục vụ cộng đoàn trong một tác vụ cụ thể, đó là phục vụ bản thánh. Và thừa tác viên được mời gọi để họa lại hình ảnh của Thầy Giêsu sống sẻ chia, trở thành tấm bánh cho anh chị em của mình. Ở một số giáo xứ, khi người giáo dân chưa có thói quen rước lễ với các thừa tác viên, thì thường ta thấy có một sự chọn lựa có khi khá đau lòng. Ví dụ ở giữa nhà thờ, một bên thì linh mục cho rước lễ, một bên thì ông trùm thừa tác viên. Người ta chen nhau sang phía cha để cho rước lễ, xin rước lễ. Còn ông trùm thì có khi đứng chờ. Bởi vì cái quan niệm của ta, thế ông này mà cho rước lễ à? Có đôi lúc chúng ta không trở thành phục vụ, mà ta bỗng nhiên mình trở thành công an để mình dò xét người khác. Ta phải cảm ơn những con người đã quảng đại, trao hiến thời gian, sức khỏe, công việc để phục vụ cộng đoàn, phục vụ vô vị lợi, phục vụ trong yêu thương. Và ước chi mỗi chúng ta đều là những thừa tác viên như thế. Thừa tác viên không phải trực tiếp để trao thánh thể của Chúa, thì ít là mình đem Chúa đến cho tha nhân bằng chính sự gặp gỡ, đem Chúa đến cho tha nhân bằng chính sự hiện diện, đem Chúa đến cho tha nhân bằng những nghĩa cử ân tình của chúng ta. Chúng ta có đem Chúa đến, đem niềm vui đến, đem sự bình an đến, hay ta đem đến điều gì khác cho anh chị em mình? Trong thực tế cuộc sống, có rất nhiều khi ta chưa gieo rắc yêu thương nhưng lại gieo oán hận. Ta chưa gieo rắc sự bình an nhưng lại gieo rắc mối nghi ngờ. Ta chưa đem Chúa đến nhưng đem sự chia rẽ. Thì nhân dịp này, để chuẩn bị tâm hồn mừng đại lễ mình vào máu thánh Chúa, cũng như cùng chia sẻ những tâm tình với quý thừa tác viên, chúng ta cũng nhìn lại bản thân mình để chúng ta nhận ra Chúa yêu chúng ta là dường nào. Chúng ta đang sống sức sống của Chúa, tình yêu của Chúa, và chúng ta đã đón nhận thánh thể của Chúa một cách xứng đáng chưa? Chúng ta có thực sự trở thành thừa tác viên theo nghĩa rộng, tức là đem Chúa đến cho tha nhân chưa? Xin Chúa thanh tẩy chúng ta để mỗi ngày chúng ta xứng đáng hơn đến với bàn thờ mà phục vụ Chúa, và nhờ đó chúng ta kín múc sức mạnh để phục vụ tha nhân.